Express.
Làn sóng Việt kiều trở về nước du lịch kết hợp làm đẹp, chữa bệnh đang gia tăng.
Bỏ tiền vé máy bay về Việt Nam, làm răng và bay lại về Mỹ nó vẫn rẻ hơn tiền ở bên đây. Dịch vụ ở Việt Nam, tụi mình hay gọi với nhau là rất là accessible, kiểu là đi ra đường là có.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay. Mỗi năm 1 đến 2 lần, chị Phương Lan ở California, Mỹ lại bay nửa vòng trái đất về Việt Nam để du lịch kết hợp khám sức khỏe. Chị nói đây là thói quen kéo dài 5 năm nay.
Qua Mỹ hay nha, là mình chưa bao giờ bước chân vào tiệm salon. Những cái việc mà mình không tự làm được như là nhổ cái răng khôn á, đó là cái lý do mà thôi thúc mình về Việt Nam. Rất hào hứng, rất là cần thiết. Ý là mỗi lần về đó là việc đầu tiên mà mình sẽ làm là mình lên lịch để đi thăm người thân, tự kết hợp rất là hài hòa, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho bản thân, sẵn tiện đi du lịch. Về là phải nhổ răng khôn hay là làm trắng răng hay là cạo vôi răng. Và cái thứ hai là chăm sóc sức khỏe. Mình sẽ đi vào bệnh viện nè, làm những cái xét nghiệm tổng quát, tầm soát ung thư gì đó. Cái thứ ba là làm đẹp ba, rồi dưỡng da, đầu tóc móng.
Chị nói ngoài thăm khám sức khỏe, chị còn ưu tiên về Việt Nam để làm đẹp và thẩm mỹ. Chị nói nhẹ gánh hầu bao gấp 10 lần nhưng vẫn được làm thượng đế.
Ở Việt Nam nhổ cái răng khôn thì tốn khoảng cỡ 2,5 triệu, tính ra là cỡ 100 đô đi. Thì bên đây là đã khoảng phải từ cả ngàn trở lên, và 1.000 đô chỉ mới là một cái mức trung bình mà mình tính ra thôi. Dịch vụ ở Việt Nam, tụi mình hay gọi với nhau là rất là accessible, kiểu là đi ra đường là có, đăng ký là sẽ được. Và giá tiền so với Mỹ thì đương nhiên là nằm trong cái mức mà tụi mình rất là sẵn lòng để chi trả. Mà nước Mỹ nó rất rộng và cái chỗ mình ở thì mình nói thiệt là nó còn thua Hồ Chí Minh nữa. Cái mức độ hiện giờ và Việt Nam đang đầu tư càng nhiều hơn nữa. Mình vào một tiệm nail đi, những cái mẫu mã nó rất là trendy. Cái mức độ mà sẵn sàng của nó cũng rất là cao nữa. Tự nhiên mình đang nằm mình suy nghĩ là mai mình đang chưa có hẹn với ai hết. Sẵn thì mình đi làm da đi, thì mình chỉ cần đăng ký thôi và người ta sẽ sẵn lòng kiểu đưa cho mình một cái slot để mình làm ngay. Cái vấn đề mà đặt chỗ ở chỉ là vấn đề nay mai thôi.
Tương tự chị Phương Lan, chị Hằng Nhi sinh sống 20 năm tại Nhật Bản, một năm về nước 1 đến 2 lần để du lịch kết hợp thăm khám răng, khám thai. Chị nói khi bị bệnh chỉ mong được về Việt Nam càng nhanh càng tốt để điều trị dứt điểm.
Mỗi lần mà chị bị bệnh gì là bắt đầu chị run, mình không biết là nó có nhẹ hay nặng. Tình hình mà mình thấy không ok thì mình phải về Việt Nam liền, chứ không thể nào mà ở đó. Kể cả đi cắt tóc, cái nó hỏi em là chỗ này cắt làm sao, nên làm gì đẹp đẹp đẹp. Mà chị đi làm nail Việt Nam còn hơn nail ở Nhật nữa đó.
Theo thống kê mới đây từ công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường YouGov, trong năm 2023, 29% du khách toàn cầu du lịch vì lý do sức khỏe, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đây, du lịch chăm sóc sức khỏe đã được Tổ chức Du lịch Thế giới dự báo là một trong 6 xu hướng du lịch sẽ phát triển mạnh trong thế kỷ 21. Trên thế giới, xu hướng du lịch sức khỏe bùng nổ mạnh mẽ tại các thị trường như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Bộ Y tế Việt Nam ước tính trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 người từ nước ngoài đến Việt Nam để khám chữa bệnh, phần lớn là Việt kiều. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang chiếm thị phần lớn nhất về mảng du lịch y tế tại Việt Nam với khoảng hơn 40%, 131 bệnh viện có đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất hiện đại tham gia. Đặc điểm của khách du lịch chăm sóc sức khỏe đó là thời gian lưu trú từ 3 đến 5 ngày, phần lớn là người cao tuổi. Những yếu tố như là sử dụng dược liệu phục hồi sức khỏe hay coi chăm sóc sức khỏe là mục tiêu đi du lịch cũng được nhiều du khách ưu tiên lựa chọn. Nhu cầu gia tăng trải nghiệm dịch vụ y tế, làm đẹp, khám chữa bệnh của du khách, nhất là nhóm Việt kiều, kéo theo sự ra đời đa dạng mô hình du lịch kết hợp y tế. Ghi nhận tại một số công ty lữ hành và bệnh viện cho thấy, nhiều đơn vị ăn nên làm ra nhờ nắm bắt xu hướng mới. Là một trong những đơn vị tiên phong tại Thành phố Hồ Chí Minh ra đời gói dịch vụ y tế dành cho khách du lịch. Năm 2020, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận gần 41.500 lượt khách hàng. Sau 2 năm, con số này tăng 30%. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú, trưởng khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh, hơn phân nửa bệnh viện là Việt kiều.
Cái đối tượng mà sử dụng cái dịch vụ mà du lịch y tế này hiện tại nhiều nhất tại khoa thẩm mỹ da, đó chính là nằm trong cái nhóm Việt Kiều về Việt Nam họ ăn Tết. Và khi mà để thăm gia đình rồi đi tham quan những nơi Việt Nam thì họ kết hợp luôn là trong cái việc mà mình làm đẹp, người này giới thiệu người kia, rồi năm sau họ về có thể cả gia đình cùng vô làm đẹp. Một cái thời điểm thứ hai đó là hè, thì có những cái bạn mà du học sinh á, khi mà họ hè họ về Việt Nam chơi và họ dắt theo những cái người bạn quốc tế của họ đến làm đẹp luôn. Thực ra những cái đối tượng mà họ đi du lịch đó mà họ muốn làm đẹp á, thì thường cái khoản chi của họ nó cũng sẽ lớn, nó lớn là bởi vì họ không có nhiều thời gian để làm đẹp. Do đó trong cùng một thời điểm thì họ muốn là kết hợp nhiều phương pháp với nhau để giải quyết được nhiều cái vấn đề thẩm mỹ của họ. Ví dụ như họ có thể vừa làm laser, họ có thể vừa tiêm botox, botulinum toxin hoặc là vừa tiêm chất làm đầy luôn.
Để níu chân khách hàng, các gói dịch vụ được thiết kế với quy trình tư vấn, thăm khám, điều trị tinh gọn trong 30 đến 120 phút. Sau khi thực hiện, khách hàng tiếp tục cuộc hành trình du lịch mà không cần nghỉ dưỡng.
Ưu điểm lớn nhất của những cái gói này và nó cũng là cái tiêu chí để mà mình xây dựng cái gói. Ví dụ như là cái số lần điều trị ít thôi, từ 1 tới 2 lần thôi. Và cái hiệu quả sẽ thấy được nhanh chóng, có thể là thậm chí là ngay tức thì vừa làm xong là đã thấy đẹp rồi. Và quan trọng nhất là không cần phải có cái thời gian nghỉ dưỡng. Ví dụ như công nghệ RF đơn cực đi, vừa làm xong là mình thấy da nó săn chắc lên, cái mặt nó đơn lên, nó giảm chảy xệ. Hoặc là mình tạo hình gương mặt với lại chất làm đầy đi, thì vừa khoảng chừng sau 15-30 phút thôi là tự nhiên mình cái mũi mình nó cao hơn, cái cằm nó thon hơn thì mặt nó đẹp hơn thôi. Để mà những cái người này họ có thể là vừa làm đẹp xong cái họ lại quay về cái lịch trình du lịch của họ tiếp.
Bên cạnh các cơ sở y tế, nhiều công ty lữ hành đang tung loạt sản phẩm du lịch y tế tại các thành phố lớn như là tắm thuốc của những người dao đỏ, tắm suối khoáng nóng, sông hơi thảo dược, xoa bóp, bấm huyệt. Theo ông Trần Quang Huy, giám đốc công ty cổ phần dịch vụ lữ hành chim cánh cụt, công ty cho ra mắt 6 bộ sản phẩm du lịch y tế kết hợp hoạt động thăm khám, tư vấn sức khỏe và tham gia địa điểm du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Du lịch y tế là sản phẩm chính đóng góp 70% doanh thu nuôi sống công ty, lượng khách tăng đều 20 đến 30% mỗi năm.
Bật ví dụ như là chương trình đến xã nắng ở Sài Gòn, công ty sẽ đưa đến với một cái trung tâm clinic City Răng và sau khi trải nghiệm xong thì bắt đầu mình mới đi tham quan bên ngoài. Đúng những sản phẩm mà khách cũng rất là thích đó là đến quận 10 nghe cái chuyện đông y và kết thúc là chúng ta sẽ có một cái buổi ăn ở một nhà hàng thực dưỡng, cũng sẽ giúp cho cái việc là cho khách hàng về chúng ta sẽ biết cách chế biến món ăn nấu nướng như thế nào để cho nó phù hợp với lại cái sức khỏe của chúng ta nè. Và cái đối tượng khách thì nó sẽ có khá là đa dạng, nó bao gồm là có cả khách Việt Nam, khách nước ngoài, thường là nhóm khách đến từ châu Âu cũng như là khách châu Mỹ, từ trung niên trở lên, là từ 30 đến 40 trở lên thì họ sẽ quan tâm nhiều cái loại hình chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.
Theo thống kê của Statista, công ty chuyên nghiên cứu thị trường uy tín của Đức cho thấy, trong năm 2023, thời gian người bệnh phải chờ đợi trung bình cho một cuộc hẹn phẫu thuật tại Mỹ là 28 ngày, tại Thụy Điển là 50 ngày, thậm chí tại Tây Ban Nha tới 77 ngày. Trong khi tại Việt Nam, người bệnh được mổ nhanh, được xuất viện sớm, kịp sắp xếp thời gian đi du lịch trước khi về nước. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều Việt Kiều chọn về nước để kết hợp du lịch và khám bệnh làm đẹp. Chị Hằng Nhi nói.
Khám ở Việt Nam nó quá ok, rất hài lòng luôn á em. Trời ơi, nhanh, gọn, lẹ, rất rẻ, chị dứt điểm. Gần như bữa chị về chị làm cái răng chị chữa tủy luôn á, làm trong vòng một tháng. Nhưng mà ở Nhật á phải đi ít nhất phải là 10, 12 lần, 15 lần. Có người thì phải đi đến 2 năm mới xong mới ráng xong một cái răng. Nói thiệt sự là Việt Nam mình phát triển quá nhanh đi.
Còn theo ông Trịnh Cao Khải, hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe với hệ thống địa hình đa dạng, cùng nhiều điểm suối khoáng nóng, bùn nóng trải dài trên cả nước. Việt Nam cũng có nguồn tài nguyên nước khoáng phong phú, đa dạng có giá trị sử dụng chữa bệnh. Bên cạnh đó là hệ thống cây dược liệu vô cùng phong phú với khoảng gần 4.000 loài thực vật, hơn 400 loại động vật được sử dụng làm thuốc. Bên cạnh tiềm năng phát triển, nhiều đơn vị y tế, công ty lữ hành cũng bày tỏ nỗi trăn trở liên quan đến những khó khăn và rào cản. Tiến sĩ bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú, làm trưởng khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Nó vẫn còn những cái tồn đọng khó khăn, đó là khi chúng ta dùng từ du lịch y tế thì chắc chắn là phải có sự kết hợp giữa ngành y tế và ngành du lịch thì nó mới phát triển được. Bản thân một ngành y tế của mình không, nếu mà mình xây dựng những cái gói này nhưng mà mình không có cái sự mà hỗ trợ từ phía ngành du lịch thì nó cũng chưa có phát huy được hết tất cả cái vai trò của nó đến những cái người, những cái đối tượng mà mình thực sự mong muốn ở đây, đó là người du lịch đến Việt Nam của mình. Tụi chị cung thôi nhưng mà tụi chị không có cái đầu ra, chưa có một cái quy trình mà để chuyển khách du lịch trực tiếp đến với mình. Hiện tại là mình vẫn như là bình thường thôi, tức là Việt Kiều họ về nước và họ tự họ tìm đến mình.
Đồng quan điểm, theo lãnh đạo Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh, các chính sách về du lịch y tế chưa cụ thể, rõ ràng. Giá cả dịch vụ y tế cho khách du lịch, bệnh viện thu theo quy định nhà nước, nhưng công ty lữ hành đưa khách tới thì giá thu sẽ không còn phù hợp. Về con người, các bệnh viện công lập phải tuyển dụng hay cộng tác được với các giáo sư, bác sĩ chuyên gia hàng đầu của các nước phát triển đến thăm khám chữa bệnh trực tiếp. Ngoài ra, kỹ năng ngoại ngữ của nhân viên còn hạn chế, mạng lưới truyền thông quảng bá đến khách quốc tế để giới thiệu các dịch vụ y tế chưa có, thủ tục nhập cảnh hành chính còn phức tạp. Còn theo các công ty lữ hành, quy trình thăm khám rối rắm mất thời gian khiến nhiều du khách vẫn e ngại và né tránh.
Bởi vì thực tế rằng là một số cái bệnh viện thì tương đối là bị quá tải về chất lượng dịch vụ, cần đặt rất nhiều yếu tố khác nhau nữa, chứ nó không phải chỉ đơn giản là chỉ đến đó để trải nghiệm rồi đi vô trong cái bệnh viện không, mà cần có những cái hoạt động chăm sóc cho họ một cách riêng biệt so với những nhóm khách mà tự đến.
Chưa kể thiếu sự hỗ trợ giới thiệu từ địa phương cũng là rào cản cho nhiều đơn vị lữ hành du lịch.
Nếu như mà mình tự làm thì khá là gì khó, bởi vì không phải dễ dàng để sự kết nối đến với bệnh viện hay đến cái trung tâm, mà cần phải có địa phương để hỗ trợ. Nó cần có cái sự liên kết giữa chính quyền địa phương cũng như là các đơn vị liên quan. Chứ còn nếu như mà hơn một đơn vị đơn phương độc mãi như chưa tiếp tục thì rất khó để mà phát triển được.
Để khai thác tối đa tiềm năng của du khách chăm sóc sức khỏe, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới thành phố sẽ tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình du lịch y tế tại Thái Lan, tiến hành hỗ trợ các cơ sở y tế, doanh nghiệp du lịch hoàn thiện các gói sản phẩm du lịch y tế phù hợp với thị trường khách nội địa và quốc tế. Ngoài ra, sự phát triển của sản phẩm du lịch y tế trong 5 năm tới sẽ mang tính quyết định để đưa du lịch y tế trở thành thương hiệu mang tầm khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.